Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Mối liên hệ với Hội Thánh. Với bài 6, Vì sao Chúa thành lập Hội Thánh? Với phần 6, Hội Thánh được khai sinh. Vào năm 1993, bài viết của ký giả Allen Herrera tại Chicago đã gây chấn động không ít đến nhiều người. Đó là bài viết về bộ tộc Kogi của người da đỏ, sống trên dãy núi Sierra Nevada, thuộc khu rừng rậm của xứ Colombia, Nam Mỹ. Bộ tộc này sống hòa bình với muôn loài, chỉ ăn cây lá, hoa quả, củ, ung dung tự tại, trong những mái nhà gỗ lá mát mẻ, sạch sẽ. Nam nữ bình đẳng, đều để tóc dài và trang phục giống nhau. Họ chỉ gieo trồng theo thời vụ, không thâm canh, tăng vụ trái với tự nhiên, nên không gây ra lệch lạc cho sự cân bằng sinh thái. Họ cho rằng thiên nhiên như mẹ đẻ, đã lo liệu sẵn cho mọi loài, nên cứ an tâm mà vui sống. Họ không lo tích trữ vì cho rằng đó là nguyên nhân tạo nên lòng tham lam, ham muốn chiếm hữu dư thừa. Và tất nhiên, khi tích trữ thì phải có những người thiếu hụt khiến cho tình trạng bất ổn và mất sự cân bằng của thiên nhiên xuất hiện. Có lẽ nhờ biết thuận phục trật tự của thiên nhiên mà gần như họ không phải đối đầu với nhiều bệnh tật. Tuổi thọ trung bình của họ rất cao, đến trên 100 tuổi. Khi người ta được nhìn thấy hình ảnh, cách sống và quan niệm sống, phải thuận phục quy luật của mẹ thiên nhiên, của một tộc người còn sót lại từ thời cha ông Salak đang còn ở trong tình trạng bán khai và hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Không ít người đã so sánh với thế giới văn minh của chúng ta ngày nay. Có lẽ đã trải qua quá nhiều năm tháng sống trong tinh thần ích kỷ, thâu trữ, ai nấy đều đã bàng hoàng nhìn lại chính mình. Tuy nhiên, cho dù bộ tộc Kogi biết bảo tồn sự sống an bình của mình trên đất bằng cách tiếp tục giữ gìn sự cân bằng tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã thiết lập và phải biệt lập với thế giới loài người văn minh để không đi vào vết xe thất bại này, nhưng họ vẫn là con người tội lỗi đang sống trên hành tinh đã từng bị rủa xả vì tội lỗi của tổ phụ loài người. Nên nhu cầu bức thiết của họ vẫn là vấn đề của tội lỗi, cần phải được thứ tha. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, Ngài luôn có cách hoàn hảo nhất để phục hồi tình trạng hư hoại bởi tội lỗi cho con người và cả thế giới mà chúng ta đang sống, và đem đến cho nhân loại không phải chỉ là sự sống an bình trên đất không thôi, mà còn cả cõi đời đời phước hạnh nữa. Qua chương trình cứu chuộc mà Ngài đã lập nên và chính Ngài đã tình nguyện hy sinh mạng sống mình để thực hiện. Và rồi cộng đồng con dân Chúa biết đặt lòng tin vào công lao cứu chuộc của Ngài sẽ được Ngài dùng để thiết lập nên Hội Thánh Đức Chúa Trời bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, như Công vụ các sứ đồ chương 2 từ câu 1 đến câu 4 đã ghi. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Đây là quang cảnh phép lạ, xảy ra vào ngày lễ ngũ tuần, mà các môn đồ đầu tiên đã chứng kiến. Họ nghe được âm thanh từ trời, như tiếng gió thổi ào ào tràn ngập. Thấy được lưỡi bằng lửa rời rạc, đậu trên mỗi người, mà không làm cho cháy xém. Cũng như nếm trải được thế nào là sự đầy dẫy năng quyền của Chúa Thánh Linh, để có thể nói được các thứ tiếng ngoại quốc mà họ chưa từng được học qua, khiến cho nhiều người từ khắp nơi trên thế giới chung quanh có mặt bấy giờ tại Jerusalem dự lễ ngũ tuần đều có thể biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu bằng chính tiếng mẹ đẻ của họ. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu xem Hội Thánh đầu tiên đã được khai sinh như thế nào, để có thể thấy được tầm quan trọng của mệnh lệnh Chúa truyền cho mỗi chúng ta. Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người là cần thiết dường bao. Thứ nhất, Hội Thánh được khai sinh vào ngày lễ ngũ tuần khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Sách Công vụ các sứ đồ ghi lại lịch sử của Hội Thánh bắt đầu từ khi Chúa Giê-xu thăng thiên. Môn đồ vâng lời Chúa Giê-xu dặn đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa. Vì vậy, họ họp nhau lại khoảng 120 người để bầu ra một sứ đồ thay thế Giu-đa đã tự vẫn. Sau đó, một biến cố đặc biệt và phi thường xảy ra. Đó là Đức Thánh Linh đã giáng lâm vào ngày lễ ngũ tuần để khai sinh Hội Thánh. Đức Thánh Linh là đấng đã có mặt từ trước vô cùng, đã đồng hành cùng Đức Chúa Cha trong sự tạo dựng vũ trụ và muôn loài vạn vật. Ngài cũng ở cùng ông Môi-se, ông Giô-suê, các đấng tiên tri hay những người được Chúa dấy lên để lãnh đạo con dân của Chúa. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng được hoài thai trong lòng bà Ma-ri bởi Đức Thánh Linh. Thần Đức Chúa Trời luôn ngự trong Chúa Giê-xu mọi bước đường đi của Ngài trên đất, cũng như đã khiến Chúa Giê-xu sống lại một cách hiển vinh từ trong cõi chết để hoàn tất kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Để rồi khi Chúa Giê-xu truyền cho các môn đồ đại mạng lệnh hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, thì Ngài cũng bảo phải chờ đợi cho đến khi Đức Thánh Linh giáng trên họ thì mới nhận lấy quyền phép mà làm chứng về Chúa được. Theo Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Sự giáng lâm của Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần đã đem đến cho dân Israel và cả những người ngoại quốc chung quanh, không phân biệt thành phần giai cấp, dù nam hay nữ, là chủ nhân hay chỉ là tôi trai tớ gái, những người Lê Vi hay khách ngoại bang, là người bần cùng khó khăn hay neo đơn quá bụa, một luồng gió mới của Thánh Linh có thể làm thay đổi lòng người. Bởi trong cuộc sống đời thường, người ta dễ chìm đắm trong cuộc chiến cạnh tranh kiếm tìm cho mình những lợi lộc cá nhân. Nhưng đến với ngày lễ ngũ tuần để dâng lên Đức Chúa Trời lễ vật gặt hái đầu mùa, bởi lòng tạ ơn, tôn vinh đấng tối cao, cũng là lúc được lắng lòng để ghi nhớ những lời dạy của Ngài. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng, và chớ mót lúa sót lại, hãy để phần đó cho người nghèo và cho kẻ khách ngoại bang. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Theo Lê Vi Ký chương 23 câu 22. Có lẽ ai nấy đều có thể cảm nhận được trong ngày lễ ngũ tuần đặc biệt này sự ấm áp tình đất và cả tình trời để cùng khích lệ nhau hướng đến cuộc sống tươi đẹp tràn ngập tình yêu thương, để có thể quan tâm chia sớt cho nhau trong ân sủng của Đức Chúa Trời cao cả. Đến nỗi có nhiều người được nghe đến phúc âm cứu rỗi mà đã trở lại tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, để rồi cũng chính Đức Thánh Linh ngự vào lòng mà họ đã liên kết nhau lại thành một cộng đồng được đóng ấn để thuộc riêng về Chúa, và cộng đồng đó trở thành Hội Thánh đầu tiên. Thế là một ngày đầy ấn tượng, tràn đầy niềm vui và phước hạnh của con dân Chúa được ghi dấu. Bởi đó chính là ngày hội thánh của Đức Chúa Trời được khai sinh bởi Đức Thánh Linh. Thứ hai, hội thánh tiếp tục công bố phúc âm bằng quyền năng Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã giáng lâm vào ngày lễ ngũ tuần, đã làm chấn động cả thủ đô nước Do Thái, đang lúc có nhiều dân tộc chung quanh đến đây dự lễ, và còn là bằng chứng cho sự chính xác của kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời, cũng như làm ứng nghiệm lời báo trước của Chúa Giê-xu trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Trước đó, Đức Thánh Linh vẫn hiện diện khắp nơi, nhưng Ngài chỉ tác động trên từng người mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn để biệt riêng họ thực thi công việc trọng đại Ngài giao. Nhưng bấy giờ, khi Ngài giáng ngự vào lòng của từng con dân Chúa, Ngài chính là thần an ủi, khích lệ họ mạnh mẽ, dấn thân trên bước đường theo Chúa, sống và làm việc trong sự hiện diện dẫn dắt không thôi của Ngài, y như lời Chúa Giê-xu đã bảo trong Giăng chương 14 câu 16: "Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng an ủi khác để ở với các ngươi đời đời." Đức Thánh Linh đã ban năng quyền cho người rao giảng phúc âm, cũng như cáo trách lòng tội nhân, để họ biết ăn năn hối cải mà tin nhận Chúa. Vì thế, trong bài giảng đầu tiên của sứ đồ Phi-e-rơ, sau khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đã khiến cho nhiều người cảm động và có độ 3.000 người thêm vào hội thánh, theo Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 41. Hội thánh đầu tiên được Đức Thánh Linh ban cho sức mạnh phi thường, tác động và hướng dẫn cuộc đời của những người bằng lòng để Ngài chiếm hữu. Và họ đều có thể trở thành những người hữu dụng cho công cuộc truyền bá tin lành của Đức Chúa Trời và mở mang hội thánh Ngài rộng khắp. Hội thánh đầu tiên được Đức Thánh Linh khai sinh, Ngài cũng chính là đấng đang kêu gọi mỗi lòng con dân Chúa hôm nay hãy dọn sạch lòng để được Ngài lấp đầy niềm khao khát sống, một cuộc sống đủ đầy dư dật mọi thứ phước thiêng liêng, để có thể đơm nhiều hoa và kết trái Thánh Linh, làm rạng danh Đức Chúa Trời, cũng như góp phần hữu hiệu trong việc thực hiện kế hoạch cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như vậy, vì tội lỗi và sự hư hoại của thế giới sau tội lỗi, ba ngôi Đức Chúa Trời đã hoạch định kế hoạch và thực hiện kế hoạch cứu chuộc nhân loại qua sự chết của Chúa Giê-xu. Rồi sau khi sống lại và thăng thiên, Ngài đã ban Đức Thánh Linh giáng lâm để thành lập hội thánh, tiếp tục thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại theo lệnh truyền của Chúa cho đến ngày nay. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài và vì mỗi chúng ta được đặc ân góp phần trong kế hoạch đó qua hội thánh mà Đức Thánh Linh đã thiết lập.